Tranh bá thiên hạ, chương 178, trận chiến đầu tiên, hạ, gocchuyenaudio.com, phía sau quân trận tràn đầy khói bụi, mơ hồ truyền đến tiếng hò hét, khiến trong lòng Lý Hiếu Tông khẩn trương một chút. Mãn Đô Lang mang theo 2.000 Mãn Đô Kỳ kỵ binh bắt đầu nghênh đón, trong lòng Lý Hiếu Tông bắt đầu bất an. Y và Mãn Đô Lang làm đối thủ 3 năm, y biết rất rõ tính tình của đối phương, cho nên sau khi phát hiện chuyện không ổn, chuyện thứ nhất chính là hạ lệnh Phan Mỹ mang theo một đội nhân mã chiết xung doanh nhanh chóng thoái lui bảo vệ Thanh Hạp, nhưng vẫn chậm. Một người đủ tư cách là tướng quân, chỉ cần nhìn bụi mù là có thể đoán được đại khái số lượng địch nhân, Lý Hiếu Tông không cần phái người đi tìm hiểu cũng có thể đoán được, e là Phan Mỹ lúc này có thể đã bị lâm vào tình trạng vây khốn trong doanh trại địch. Hơn nữa Phan Mỹ kia tính tình cao ngạo, thời điểm rút lui chưa chắc đã duy trì đội hình, đợt tập kích này có thể thoát được hay không thật khiến người ta lo lắng. Triệu Sâm, người mang theo người đi trợ giúp Phan Mỹ, người đánh giá tình huống rồi tự mình đưa ra chiến thuật. Nếu có thể cứu Phan Mỹ nhất định phải cứu hắn bằng được, nếu Phan Mỹ bị bao vây khó có thể cứu viện, người lập tức dẫn người, bất kể thế nào cũng phải thoát khỏi đây. Tướng quân, Triệu Sâm vội vàng nói, nếu ta mang theo một đạo nhân mã đi, người chỉ còn lại 2 đạo nhân mã. 2.400 bộ binh, Mãn Đô Lang có tới 2.000 kỵ binh tinh nhuệ, ta sợ. Người không còn thời gian lo lắng cho ta, âm thanh Lý Hiếu Tông lạnh lùng. Ta nói rồi, nếu hôm nay ta là chủ tướng của các ngươi, vậy đối với mệnh lệnh của ta các ngươi chỉ có một lựa chọn, hơn nữa ngươi hẳn hiểu được đối với việc mở ra thông đạo thoát khỏi tính mạng của ta bé nhỏ không đáng nhắc tới. Vâng, nhìn khuôn mặt kiên quyết của Lý Hiếu Tông, Triệu Sâm biết mình không thể lay động quyết tâm của vị tướng lĩnh trẻ tuổi này. Tuy rằng Lý Hiếu Tông đã đem binh mã tránh cẩn thận ở khe sâu nhưng vẫn phạm phải sai lầm khinh địch. Dựa theo 12 quân lệnh mà Đại Tùy Hoàng đế Bệ Hạ ban bố, nếu là người có ý đồ riêng nắm lấy cơ hội này, đây đã là tử tội. Hắn không hiểu rõ vị tướng lĩnh trẻ tuổi này, chỉ biết hắn là người của Lý Gia Lũng Hữu, chất tử của Đại tướng quân Lý Viễn Sơn, năm đó ở diễn võ điện Chu Viện Trường không chỉ một lần khen ngợi hắn. Đương nhiên hắn cũng biết Lý Hiếu Tông trước khi chiến đấu bị người lừa gạt suýt nữa hủy đi tiền đồ và tính mạng. Vốn hắn là tướng lĩnh còn trẻ tuổi như vậy, Triệu Sâm trong lòng đối với hắn không có kinh ý gì. Nhưng hôm nay, thấy khuôn mặt kiên quyết của Lý Hiếu Tông từ trong lòng hắn sinh ra một cổ kính nể. Tướng quân bảo trọng, Triệu Sâm ôm quyền, lập tức xoay người rời đi. Đợi đã, Lý Hiếu Tông phân phó nói. Thổi tù, đem 200 kỵ binh thu lấy trở về, nếu không thể cứu viện Phan Mỹ ngươi dùng 200 kỵ binh này mở đường sống giết ra ngoài. Chúng ta chỉ có 200 kỵ binh vẫn là lưu lại trợ giúp tướng quân tốt hơn. Triệu Sâm lớn tiếng nói, đúng vậy à, Lý Hiếu Tông thở dài, chúng ta chỉ có 200 kỵ binh, là một bảo bối. Nhưng đây là chiến trường, chính vì 200 kỵ binh này quý giá nên phải dùng ở nơi thích hợp nhất. Đi thôi, bất kể tình huống bên đây ta thế nào ngươi cũng không được quay lại trợ giúp, cho dù cho chết chỗ này cũng không cần ngươi quay lại nhặt xác. Thanh Hạp mới là trận địa của ngươi. Vâng, Triệu Sâm lớn tiếng hô, vuốt vuốt, gocchuyenaudio.com, mũi nhanh chóng rời đi. Sau khi mang một toán binh mã đi, trong tay Lý Hiếu Tông nhân mã càng ít đi. Mãn Đô Lang dường như cũng không vội tiến công, mà hứng thú nhìn Lý Hiếu Tông chia cắt binh mã. Tháp Lạc, sau khi ra phân một đạo nhân mã đi ra ngoài, Mãn Đô Lang mỉm cười hạ lệnh. Cho người 300 nhân mã, người có dám đem tùy quân phá vỡ hay không? Tháp Lạc chính là người đàn ông của Thảo Nguyên cực kỳ khôi ngô dũng mãnh, là người đàn ông điển hình của Thảo Nguyên mày rậm, mắt to, tiếng nói giống như chuông vang. Như thế nào không dám, tướng quân nếu đồng ý thưởng cho ta một tiểu mỹ nhân Bắc Liêu, ta dám đem 300 nhân mã đi giết Phàn Cố. Ha ha, Mãn Đô Lang cười to nói. Nếu ngươi bắt giữ Lý Hiếu Tông, ta thưởng khô ngươi 2 tiểu mỹ nhân Bắc Liêu, lại thêm một người Bắc Liêu hàn cưỡi. Đa tạ tướng quân, Tháp Lạc cố nén cười nhưng nhịn không được cười hì hì, cũng không đem 2.000 tinh binh Đại Tùy để vào mắt. Các ngươi, đi với ta giết người. Hắn giống lớn một tiếng, tháo lang nha bổng phía sau lưng ra. 300 kỵ binh Mãn Đô Kỳ đi theo phía sau hắn, hô to vội vàng xông lên phía trước. 300 kỵ binh giống như đàn sói đói xông về phía con mồi. Tốc độ của kỵ binh Mông Nguyên rất nhanh, mỗi người đều là người điều khiển ngựa giỏi. Bọn họ thậm chí có thể điều khiển ngựa hoang mà không cần yên, tự nhiên giống như người lèo lái một con thuyền. 300 kỵ binh lấy Tháp Lạc dẫn đầu, hợp thành một chùy hình trận nhằm phía quân Đại Tùy xông tới. Hơn 100 năm qua, đây là lần đầu tiên Mông Nguyên cùng Đại Tùy chính diện giao phong. Tuy rằng trận giao phong này quy mô cũng không lớn, nhưng ý nghĩa sâu xa. Bất kể là Mãn Đô Lang hay là Lý Hiếu Tông, đều biết rằng này trận chiến đầu tiên ý nghĩa như thế nào. Ai thắng người đó sẽ chiếm lĩnh tiên cơ. Nếu quân Mông Nguyên xuyên qua giết sạch 5.000 quân Tùy, như vậy sự kiêu ngạo của quân Đại Tùy sẽ bị lung lay. Trăm trận không thua, Mãn Đô Lăng nhìn chiến kỳ màu đỏ của Đại Tùy tung bay, khóe miệng vẽ ra ý cười lạnh lùng. Ta hôm nay sẽ hủy đi hư danh trăm trận không bại của các ngươi. Trương Chấn, Thôi Mẫn, Lý Hiếu Tông lớn tiếng hạ lệnh, hai người các ngươi bảo vệ hai cánh, không có quân lệnh của ta không được tự ý động thủ. Chỉ sợ kỵ binh Mông Nguyên vọt vào trung quân, nếu không nghe thấy tiếng kèn các ngươi không được cứu viện. Vâng, mặt khác hai nha tướng Trương Chấn và Thôi Mẫn đồng thời lên tiếng, quay người trở lại hai cánh chủ trì chiến trận. Cùng tiễn thủ, Lý Hiếu Tông dục ngựa về phía trước tới phía trước trận chiến tự mình chỉ huy. Bắn nhãn hiệu tiễn, theo mệnh lệnh của Lý Hiếu Tông, đứng ở phía trước nhất là một loạt cung tiễn thủ từ trong bầu rút ra một mũi tên lông vũ. Mũi tên bầy toàn thân lông vũ bị nước sơn thành màu đỏ tươi đẹp so với mũi tên lông vũ bình thường thô một ít. Sau khi nghe hiệu lệnh, cung tiễn thủ hàng thứ nhất lập tức đem mũi tên lông vũ đặt lên dây cung lên, hơn trăm người động tác đều nhau đem tiễn bắn ra ngoài. Mũi tên này bọn họ góc ngắm bắn rất cao, mũi tên lông vũ bắn ra ở trong tay bọn họ cung cứng tầm bắn cực hạn. Hơn trăm mũi tên lông vũ màu đỏ bắn ra một lượt, ở giữa không trung xuất hiện một đạo đường cong xinh đẹp đều rơi xuống đất. Ước chừng ở 230 bước bên ngoài, trên mặt đất xuất hiện nhiều ra một hồng tuyến. Loại mũi tên lông vũ này, được xưng là nhãn hiệu tiễn. Tác dụng là làm cho cung tiễn thủ nắm. Góc truyện audio.com, bắt rõ ràng khi nào kẻ thù từ tiến vào tầm bắn. Lúc Tháp Lạc đem 300 vó ngựa kỵ binh phóng qua tơ hồng do tạo thành nhãn hiệu tiễn, Lý Hiếu Tông mạnh mẽ giơ lên lệnh kỳ. Lần thứ nhất bắn tên, 300 cung tiễn thủ vượt lên trước đem dây cung căng lên. Loại mũi tên lông vũ này có thể dễ dàng phá vỡ khinh bạc áo giáp. Trừ phi kẻ thù là người mặc mấy tầng bì giáp thật dày, hoặc là mặc giáp có giá trị chế tạo đắt tiền, nếu không không ngăn được phá giáp chùy bắn chết. Lần thứ nhất mũi tên lông vũ ở giữa không trung tạo thành một đường cong, hơn 300 mũi tên lông vũ giống như giữa không trung hạ xuống giống như mưa đá hung hăng nện vào trong hàng ngũ kỵ binh Mãn Đô kỳ kỳ. Lần thứ nhất bắn thuộc loại bao trùm tính đả kích không có tính chính xác. Nhưng loại đả kích này bởi vì diện tích ảnh hưởng rất lớn, và lại mũi tên lông vũ là từ giữa không trung cùng hạ xuống, rất khó phòng ngự. Đối với bộ binh có tính xung phong mà nói, phòng ngự cung tiễn thủ ném bắn lực sát thương thật lớn. Nhưng đối với kỵ binh tốc độ rất nhanh mà nói, ném bắn lực sát thương phải giảm bớt đi nhiều. Mũi tên lông vũ bay vào kỳ trong đám ngựa kỵ binh Mãn Đô y, lập tức có 20-30 kỵ binh bị bắn rơi xuống ngựa. Tháp Lạc Cô Lang Nha bổng liên tiếp rơi đập hai mũi tên lông vũ, trong con người dã tính càng ngày càng đậm hơn. Lấy binh khí nặng như Lang Nha bổng đập mũi tên lông vũ hiển nhiên không thích hợp, nhưng hai cánh tay hắn vô cùng có lực này người thường khó có thể giống hắn vũ động Lang Nha bổng như một cây gậy trúc nhẹ nhàng như vậy. Sát, Tháp Lạc hét lớn một tiếng, phía sau Mãn Đô kỳ kỵ binh phát ra một tiếng rít gào chỉnh tề. Hồ hà a, hồ ha ha, là khẩu hiệu xung phong kỵ binh Mông Nguyên. Cùng Đại Tùy quân đội xung phong hô to về phía trước đều giống nhau. Đợt thứ hai, bắn tầm thấp bắn, Lý Hiếu Tông lại phát ra mệnh lệnh, hơn 300 cung tiễn thủ đem cung căng lên, hơi hơi giơ lên, mũi tên lông vũ trong khoảnh khắc bắn nhanh ra ngoài. Mệnh lệnh thứ hai mới hạ xong, Lý Hiếu Tông lập tức múa may lệnh kỳ nói. Vòng thứ ba, bắn chụp bắn, cung tiễn thủ tất cả đem tầm mắt đều chăm chú vào trên người những kỵ binh này, lần thứ ba hơn 300 mũi tên lông vũ cực dày đặc bắn ra ngoài. Những mũi tên lông vũ trụm lại giống như một cái nắm tay thật lớn, hung hăng vọt tới kỵ binh Mãn Đô kỳ. Tháp Lạc đem Lang Nha bổng vũ động trước người mình, liên tục đẩy ra 3-4 mũi tên lông vũ, nhưng vẫn còn lộ ra một ít lỗ hổng, một mũi tên lông vũ hung hăng phá vỡ áo giáp đâm sau vào vai của hắn. Đau đớn khiến này hắn càng thêm thô bạo, hắn cũng không để ý tới trên mũi tên lông vũ vai run lẩy bẩy, thúc giục chiến mã thẳng tắp vọt tới quân trận của Đại Tùy. Cung tiễn thủ lui về phía sau. Lý Hiếu Tông lớn tiếng hạ lệnh, khiên lớn thủ phía trước giáo dài bày trận, ước chừng 100 lớn binh lính khiêng khiên nhanh chóng thay thế cung tiễn thủ vọt tới phía trước nhất theo chỉ huy của giáo úy, 100 mặt khiên lớn thật mạnh đâm sâu trên mặt đất thật giống như trên đất bỗng nhiên xuất hiện một mặt tường giống nhau. Phía sau những ngọn giáo dài vọt tới mặt sau khiên lớn, đem những giáo dài gác trên khiên lớn, giáo phong giơ lên. Chiến binh Đại Tùy hữu kiêu vệ, trong thời gian cực ngắn hoàn thành việc thay đổi trận. Trong khoảnh khắc quân trận liền co lại biến thành một đoàn con nhím. Ầm một tiếng, kỵ binh Mãn Đô kỳ hung hăng đụng vào khiên lớn. Góc truyện audio.com, lên, binh lính nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng bả vai khiêng khiên lớn bị đụng ngã lăn, lại bị chiến mã xông tới đạp lên, tiếng kêu rên ngay lập tức vang lên. Nhưng, giết chết bọn họ kỵ binh Mãn Đô Kỳ cũng bị đối diện những ngọn giáo đâm chết, 20 mấy kỵ binh xông lên phía trước nhất phá thuẫn trận tạo ra lỗ hổng, sau khi hoàn thành sứ mệnh, bọn họ cũng mất đi sinh mạng. Giết quân Tùy không còn manh giáp, chém ngã tướng Kỳ. Nửa người đã bị ngâm trong máu huyết, Tháp Lạc đạp nát đầu một binh lính Đại Tùy, mũ và da đầu bị đập nát, màu đỏ tươi của máu và màu trắng của óc hòa cùng một chỗ, trong đó còn kèm theo rất nhiều xương cốt. Binh lính Đại Tùy không kịp phát ra một tiếng rên la liền ngã xuống, sau đó lại bị chiến mã của Tháp Lạc đạp vỡ xương sườn. Tháp Lạc mang theo đại khái 200 kỵ binh dao găm giống nhau tìm tòi thuẫn trận Đại Tùy, lại bị vây ở trong giáo trận khó có thể thoát khỏi. Rừng giáo dày đặc khiến kỵ binh như rơi vào vũng bùn, căn bản không thể đem ưu thế tốc độ của kỵ binh phát huy được. Tháp Lạc từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cùng quân Tùy giao chiến, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên giết người. Hắn từng mang binh giết hại vài bộ tộc khác trên thảo nguyên, không theo Mãn Đô Kỳ hiệu lệnh tiểu bộ tộc kết cục chỉ có chết. Hắn vũ lực hơn người, ở trong Mãn Đô Kỳ có danh dũng sĩ. Nhưng là hôm nay, hắn lại phát hiện khí lực cả người mình căn bản là khiến không được. Tùy quân đáng giận, giáo trận của bọn họ giống như là khắc tinh trời sinh của kỵ binh. Kỵ binh một khi rơi vào đi, kỵ sĩ ngồi ở trên lưng ngựa quả thực liền biến thành bia ngắm của những ngọn giáo. Tháp Lạc không ngừng cơ lang nha bổng, liên tiếp đập chết 4 quân Tùy. Chiến mã của hắn lại tiến về phía trước một bước. Ngay khi hắn một gậy quét ra trước mặt quân Tùy, 2 ngọn giáo theo bên trái đâm tới, phù một tiếng, đem bụng chiến mã của hắn hung hăng đào lên, giáo rút ra hỗn hợp sền sệt của máu chiến mã cùng nội tạng thanh hôi lập tức rớt ra. Chiến mã phát ra một tiếng gào thét sau đó chậm rãi ngã xuống, thân mình Tháp Lạc không giữ vững cũng ngã xuống theo. Không đợi hắn đứng lên, một ngọn giáo hung hăng hướng lồng ngực của hắn đâm vào. Hắn mạnh mẽ lăn một vòng tránh khỏi ngọn giá, trên bàn chân lại truyền đến một trận đau nhức. Tháp Lạc kêu a một tiếng, cúi đầu nhìn lên phát hiện chân trái của mình đã bị một đầu dài giáo đâm thủng giữ chặt trên mặt đất. Hắn muốn vũ động lang nha bổng đem cây giáo chết tiệt. Nện đứt cánh tay mới giơ lên đã bị ngọn giáo thứ 2 đâm vào, một giây sau, ngọn giáo thứ 3 đâm sâu vào bụng của hắn, lại một giây sau, ngọn giáo thứ 4 đâm vào ngực của hắn. 5-6 người tay cầm cái giáo dài của Đại Tùy vây quanh người đàn ông của Thảo Nguyên ngã xuống đất, những ngọn giáo giơ lên, sau đó hung hăng đâm xuống. Sau một lát, làm sao còn có thể nhìn ra được bộ mặt gã đàn ông kia? Hỗn hợp mùi nội tạng và mùi phân thối cùng một chỗ, làm người ta buồn nôn. Cách chương.